Mãng Hoang Kỳ, chương 1096, gocchuyenaudio.com, lợi hại như vậy sao? Tô Vưu Cơ giật mình, ngay cả đạo quân cũng không đuổi kịp. Thứ này bán cho thần binh cốc có thể bán đi được cái giá 100 vạn phương. Kỳ Ninh nói, bất quá ta hy vọng có thể bán đi với một cái giá cao hơn, cho nên các người giúp ta đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ cần đem tin tức truyền cho đám hắc giáp đạo quân, nhất định bọn hắn sẽ không ngừng truyền miệng nhau. Rất nhanh tất cả thập nhị cung sẽ biết rõ, khi đó chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn có được huyết diễm vân quả. Bán giá cao sao, rất đơn giản, chuyện này cứ giao cho ta. Đan Bảo Thế Giới Tần rất tự tin nói, các ngươi cứ truyền ra tin tức cho dù có đạo quân tới tìm ta, các ngươi cứ để cho bọn họ ra giá là được. Kỳ Ninh nói, sau 100 năm ta sẽ từ kiếm tháp lâm trở về chọn ra một vị đạo quân có giá cao nhất trong đó, bán huyết diễm vân quả cho hắn. Được, ta đã hiểu, Đan Bảo Thế Giới Thần, Tô Vưu Cơ đều có chút kích động, tuy rằng chuyện này rất là đơn giản. Thế nhưng bởi vì liên quan đến trăm vạn phương hỗn độn linh dịch, chuyện này vẫn khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào như trước. Được rồi, ta sẽ đi kiếm tháp lâm ngay bây giờ. Kỳ Ninh đứng dậy, bây giờ ta có thể tự do ra vào kiếm cung được chưa? Đan Bảo Thế Giới Thần có chút bận tâm, mới vừa rồi Kỳ Ninh phải tự mình đi ra dẫn hắn vào, nếu không hắn sẽ bị trận pháp cấm chế của kiếm cung công kích. Yên tâm, lúc ngươi trở thành tùy tùng của ta, kiếm cung chi linh cũng đã biết, Kỳ Ninh nói, kiếm cung có quy tắc của mình, mỗi một thành viên chính thức của kiếm cung tối đa có thể sắp xếp cho hai gã tôi tớ ra vào kiếm cung. Hiện tại Tô Vưu Cơ, Đan Bảo Thế Giới Thần đều có thể tự do ra vào kiếm cung. Thế nhưng Kỳ Ninh cũng không có cách nào khác để cho người tôi tớ thứ ba có thể tự do ra vào được nữa. Siêu, lúc này Kỳ Ninh hóa thành một đạo lưu quang, bay ra cánh cửa tiên phủ, bay đi về phía phương hướng kiếm tháp lâm ở phía xa xa. Nhìn Kỳ Ninh rời đi, Đan Bảo Thế Giới Thần, Tô Vưu Cơ đều cảm nhận được một chút áp lực. Tuy rằng chuyện này rất đơn giản thế nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan tới trăm vạn phương hỗn độn linh dịch a. Ta vừa đi theo hắn, cho nên nhất định phải làm tốt việc này. Đan Bảo Thế Giới Thần thầm nói. Ta không có gì có thể giúp đỡ được chủ nhân a, cho nên nhất định việc này không thể để cho chủ nhân thất vọng được. Tô Vưu Cơ cũng nghĩ trong lòng như vậy. Kiếm tháp lâm, Kỳ Ninh đi vào trong nhà cỏ, lại khoanh chân ngồi ở trong đó, bắt đầu tu luyện. Hy vọng có thể bán với cái giá cao hơn một chút, ta cũng không có bảo bối gì đáng giá khác a. Kỳ Ninh thầm nghĩ, tuy rằng trên người hắn còn có vài món vĩnh hằng thần binh, thế nhưng đều là những món vĩnh hằng thần binh bình thường. Thứ duy nhất có giá hơn 10 vạn phương, quả thực cũng chỉ có một bức tuyết giám đồ quyển. Đó là bộ cung điện đồ mà lúc Kỳ Ninh rời khỏi tinh thần đảo trên đường đi về kiếm cung đã nhận được. Thứ này Kỳ Ninh cũng không có vội vã mang đi bán. Bởi vì thứ này có thể thấp cũng có thể cao, tùy thời có thể bán ra được. Thế nhưng nếu như cơ hội đến, nhất định sẽ còn có thể bán với một cái giá cao hơn một chút. Bất quá dù là thế nào thì cái giá mà Kỳ Ninh có thể bán ra cũng sẽ không cao. Huyết diễm vân quả, kỳ thật nếu như bán trong thập nhị cung cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì trong đám đại năng của gocchuyenaudio.com, thập nhị cung, bọn họ hầu như đều ở bên ngoài. Như kiếm cung vậy, tuy rằng trên danh nghĩa từng có trăm vị đạo quân, không tính hắc giáp đạo quân, thế nhưng hầu hết đều xông xáo ra bên ngoài. Cho nên cũng chỉ có hơn 10 vị ở trong kiếm cung mà thôi. Mỗi một cung trong thập nhị cung đều là như thế, người cạnh tranh tương đối ít, cho nên Kỳ Ninh muốn bán đi với một cái giá rất cao cũng khó. Nếu như còn ở trong đạo minh, một ít đạo quân của đạo minh sẽ hội tụ lại. Như vậy chỉ sợ cái giá sẽ rất cao a. Thế nhưng khi đó chỉ sợ Kỳ Ninh cũng đã trở thành đạo quân rồi. Khi đó coi như huyết diễm vân quả bán với cái giá cao hơn thì trợ giúp đối với hắn cũng không quá lớn. Thời gian trôi qua, dưới sự trợ giúp của Đan Bảo Thế Giới Thần, Tô Vưu Cơ tin tức Bắc Minh kiếm quân của kiếm cung muốn bán đi bảo bối huyết diễm vân quả rất nhanh đã truyền ra khắp toàn bộ thập nhị cung. Huyết diễm vân quả, người kích động nhất đương nhiên là đám đạo quân của hỏa diễm cung và các thế giới cảnh. Đáng tiếc trong 9 thành 9 đám thế giới cảnh cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng một chút mà thôi. Bọn hắn đi theo hỏa hành nhất đạo, nếu như có thể có được thần thể hỏa thuộc tính, như vậy quá trình tu luyện có thể sẽ nhanh hơn một chút, cho nên bọn hắn rất hứng thú với thứ này. Huyết diễm vân quả, bên trong đao cung, tâm lực cung, kiếm cung, thời không cung, sinh diệt cung. Cũng có các đạo quân, thế giới cảnh có khát vọng đối với thứ này. Tựa như Kỳ Ninh là người của kiếm cung, thế nhưng thần thể của hắn lại là thần thể lôi thuộc tính. Đương nhiên nếu như là đi theo đường thủy hành nhất đạo, hoặc là đi theo kim hành nhất đạo thì sẽ không thể để cho thần thể trở thành hỏa thuộc tính được. như vậy sẽ làm nhiều công ít, quá trình tìm hiểu đại đạo sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu bối Bắc Minh kiếm quân kia muốn bán đi trong vòng 100 năm sao? Chỉ sợ là vì tranh đoạt phần đại kỳ ngộ kia. Hắc hắc, chư vị đạo hữu, chúng ta cần gì phải tranh giành lẫn nhau như vậy chứ? Nếu như hắn đã muốn bán như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể ép giá a. Lập tức đã có đạo quân có suy nghĩ này. Đám đạo quân ở trong thập nhị cung cũng có tà có ác, thậm chí còn có người đi theo đường tội nghiệt rất nặng. Tuy rằng bọn hắn khiếp sợ lời thề cho nên không dám động thủ đối với Kỳ Ninh. Thế nhưng chuyện ép giá vẫn có thể làm được. Hiện tại người báo ra giá cao nhất là 130 vạn phương. Ở tiên phủ trong kiếm cung, đan bảo thế giới thần nói. Cái gì? Một lão già toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo hủy diệt nhíu mày nói. Ai báo giá cao như vậy chứ? Điểm ấy thứ cho ta không thể tiết lộ ra ngoài. Cách chương.